Chân Linh Cửu Biến, chương 223, Nhất Nhật Tam Kinh, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan, nửa năm, bởi vì Linh Châu thuộc về tam đẳng linh tài do thiên địa linh vật thoái hóa ngưng kết mà thành, vì vậy thiếu rất nhiều trình tự mà quá trình luyện khí cần phải có. Lục Bình chỉ cần đem 9 đạo pháp cấm trọng yếu nhất khắc hỏa từng cái một vào trong Linh Châu là được. Đây cũng nguyên nhân lớn nhất Lục Bình không phải là kẻ trong nghề luyện khí nhưng dám một mình luyện chế bản mệnh pháp khí. Tuy nhiên, khi hắn bắt tay vào luyện chế mới phát hiện, 12 viên linh châu này nếu như bất đi cho Lục Bình rất nhiều trình tự luyện chế, nhưng số lượng luyện chế lại tăng lên đến mức độ khủng khiếp. 12 viên linh châu, mỗi một viên đều phải kết thành 9 đạo pháp cấm tương đương với một định giai pháp khí. Như vậy một bộ bản mệnh pháp khí Lục Bình muốn luyện đầy đủ thì cần phải tạo lập trên cơ sở 12 cái đỉnh cấp pháp khí. Điều này cũng có ý nghĩa là, khi Lục Bình sử dụng bản mệnh pháp khí của mình, cần phải hao phí pháp lực cùng thần thức tương đương với ngự sử 12 món đỉnh cấp pháp khí. Cái này đối với tu sĩ tầm thường xem ra căn bản là một mục tiêu không thể nào thực hiện. Ngay cả Lục Bình ở thời điểm nhận ra được điểm này, cũng phải hít một hơi khí lạnh. Tuy nhiên lúc này, Lục Bình đã đem 12 viên linh châu dùng tự thân pháp lực uẩn dưỡng suốt 3 tháng, lại hao tốn 3 tháng ở mỗi một viên linh châu trong kết thành 8 đạo pháp cấm, chỉ còn một bước cuối cùng nữa là hắn sẽ thành tựu 12 viên bản mệnh đỉnh cấp pháp khí nguyên thần châu tạo thành bản mệnh nguyên thần đại trận. Tên đã lắp vào cung, đã không cho phép Lục Bình hối hận. Khi Lục Bình đã chuẩn bị đem một bộ ấn quyết cuối cùng hướng 12 viên nguyên thần châu đánh vào thì Lý Gia Trang viên sau lưng động phủ của Lục Bình đột nhiên dâng lên một cổ khí thế trực thông lên trời, khiến cho trên bầu trời mây cuộn mây tan, khí tượng vạn thiên. Ngay sau đó, một đạo thần niệm lan ra mang theo rất nhiều điểm giống như hài đồng đang lạng quạng bước đi dò xét thăm lại cái hoa viên mà mình sớm đã quen thuộc rồi phát hiện thêm các vật mới lạ vậy. Đạo thần niệm này hướng các nơi trong Tam Gia Thành quét ngang quét dọc tuyên bố sự uy nghiêm của nó trong Tam Gia Thành. Linh khí từ bốn phương tám hướng hướng về phía bầu trời trên Lý Gia Trang viên hội tụ lại, ở trong cho phép phương viên tạo thành từng đạo gió nhẹ không khỏi làm người ta sảng khoái. Chúng tạo thành một đạo xoáy linh khí mắt thường tuy không thể nhận ra, nhưng thần thức tuyệt đối có thể cảm nhận rõ ràng. Thiên tượng, thần niệm, linh khí tuyền qua tất cả đều đại biểu cho Tam Gia Thành đang có một vị đoán đan kỳ cao thủ ra đời. Ở cái trung hình đảo có tầng mức tu luyện không cao này, đoán đan chân nhân ý nghĩa là đỉnh cao tu sĩ ở hòn đảo này, ý nghĩa là quyền phát ngôn và ra quyết định ở trong Tam Gia đảo này. Trong lúc nhất thời, Tam Gia đảo các phương thế lực cùng tán tu đều đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Gia. Lục Bình ở trong động phủ của mình cẩn thận cảm thụ hết tất cả những thứ có thể cảm thụ do quá trình đột phá đoán đan kỳ đưa tới, hy vọng có thể làm tham khảo đối với sự tu hành của mình sau này. Hiển nhiên, Lục Bình thu hoạch cũng không lý tưởng. Lục Bình tiếc rẻ thở dài một cái, lần nữa đem chú ý lực rời đến bản mệnh nguyên thần châu. Ngược lại, đại bảo bởi vì linh lực hội tụ đi ngang qua động phủ của Lục Bình đã hưởng được. Góc truyện audio.com, không ít chỗ tốt, nhìn dáng dấp của nó có thể thấy nó đang chuẩn bị thức tỉnh. Hai canh giờ sau, khi Lục Bình đem đạo pháp cấm thứ 9 nhất nhất đánh vào 12 viên nguyên thần châu, một cỗ khí thế so với đạo khí thế mới vừa rồi còn phải hùng hồn hơn trực tiếp đem đám mây trên bầu trời của Lý Gia Trang viên đánh xuyên một cái lỗ to. Một đạo thần niệm không chút nào sinh sơ phảng phất như một đạo hồng thủy vỡ đê phô thiên cái địa quét ngang Tam Gia Thành. Hơn nữa, phạm vi càn quét rõ ràng vượt qua sự tò mò kinh ngạc hưng phấn như đạo thần niệm thứ nhất. Đạo thần niệm này hàm chứa bên trong một loại tâm tình bình tĩnh và đương nhiên. Nó bình tĩnh giống như ao nham tương của núi lửa trước khi phun phát. Lục Bình đối với đạo này thần niệm quen thuộc dị thường, đây chính đúng là đạo thần niệm của tu sĩ số 72 ở trong địa hạ giao dịch hội cùng hắn giao thủ. Đó là thần niệm của nữ tu sở đình mà hắn ở trong Lý Gia Trang viên đã gặp phải. Chẳng qua là bây giờ đạo thần niệm này rõ ràng trở nên càng cường đại hơn, vượt xa tu sĩ tầm thường, thậm chí so với đan sư cùng cấp còn mạnh hơn không ít. Trong phương viên 2-3 dặm, linh khí lần nữa hội tụ. Một lần nữa, bầu trời trên Lý Gia Trang viên tạo thành một kỳ quan, nhưng chỉ có thân thức mới có thể phát giác. Linh khí tuyền qua vượt xa lần đầu tiên, toàn bộ xoáy khí cơ hồ bao trùm một nửa Lý Gia Trang viên. Xoáy linh khí vô hình chung khuấy động thiên địa bốn phía tạo thành thiên tượng cực lớn. Lý Gia trong vòng một ngày mà đã sản sinh ra hai vị đoán đan tu sĩ. Tam Gia Thành tất cả đại thế lực lớn nhỏ nhất thời từ trong sự cuồng nhiệt thưởng thức đoán đan kỳ cảnh thanh tỉnh lại, biến thành khiếp sợ. Tam Gia Thành lần này quả thật đã phải biến đổi rồi. thiên tượng rốt cục biến mất, thần niệm cũng đã thu liễm, đang khi tu sĩ trong Tam Gia Thành mới vừa thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương suy tư thế cục hướng đi của Tam Gia Đảo sau này, thì mọi người đột nhiên phát hiện phương viên mấy dặm linh khí vẫn như cũ hướng Lý Gia Trang Viên phương hướng lưu động. Hơn nữa tốc độ lưu động không hề dưới tốc độ mà vị tu sĩ thứ nhất của Lý Gia đột phá đoán đan kỳ dẫn động linh khí hội tụ. Chẳng lẽ Lý Gia còn có vị tu sĩ thứ ba muốn đột phá đoán đan kỳ? Đây không phải là kinh hãi, mà là sự sợ hãi trong Tam Gia Thành. Tại sao có thể chứ? Lý Gia muốn làm gì? Trương Gia, Vương Gia tu sĩ nghĩ như thế, tất cả tu sĩ trong Tam Gia Thành đều nghĩ như thế. Tuy nhiên nửa canh giờ đã qua, linh khí vẫn như cũ hội tụ, nhưng thiên tượng do đoán đan kỳ gây ra lại không xuất hiện nữa. Chẳng lẽ còn chưa đột phá? Tam Gia Đảo chúng tu rốt cục ý thức được đây không phải là tu sĩ đột phá đoán đan kỳ, ngược lại giống như là một loại luyện hóa đại hình pháp khí, hoặc là thiết kế đại hình trận pháp cần hấp thu linh lực. Và kẻ gây nên hết thảy chuyện này đang ngồi ở trong thượng đẳng động phủ sau Lý Gia Trang Viên, đang khổ khổ chống đỡ và duy trì quá trình tế luyện 12 viên châu linh quang lóe sáng đang bay vòng quanh mình. Khi Sở Đình ở trong Lý Gia Trang Viên đột phá đoán đan kỳ, Lục Bình rốt cục đem đạo pháp cấm thứ 9 đánh vào trong một viên linh châu cuối cùng. Tí Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, 12 viên bản mệnh nguyên thần châu rốt cục luyện chế xong, bản mệnh nguyên thần đại trận rốt cục hoàn thành. Mừng rỡ vô cùng, Lục Bình không kịp chờ đợi bắt đầu tế. Góc truyện audio.com, luyện bản mệnh pháp khí của mình, lần này hắn cũng không phải là bắt đầu tế luyện từng viên nguyên thần châu một mà là đồng thời luyện hóa 12 viên nguyên thần châu. Nếu như nói pháp lực trong huyết mạch của Lục Bình giống như nước của dòng sông qua lại không dứt thì khi Lục Bình cố gắng tế luyện bản mệnh pháp khí của mình, đột nhiên phát hiện pháp lực trong cơ thể mình giống như hồng thủy tụ tập về con đê, một khi phát sinh là không thể thu thập. Quá trình luyện chế bản mệnh nguyên thần châu là một quá trình khiêu chiến sự suy đoán và tính toán của Lục Bình đối với hao bao nhiêu pháp lực để ngự sử bộ pháp khí này. Lần này cũng không ngoại lệ, Lục Bình lần nữa thất toán. Chỉ mong đây là một lần cuối cùng, Sở Đình đột phá, đem linh khí trong phương viên mấy dặm hấp dẫn tới, không thể nghi ngờ gì đã giúp Lục Bình một tay. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, Lục Bình không chút do dự trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật mò ra 100 khối trung phẩm linh thạch. Hắn bóp vỡ toàn bộ chúng. Linh khí bung ra mặc dù sẽ lãng phí một phần rất lớn, nhưng lại hóa giải quẫn cảnh của Lục Bình khi luyện hóa bản mệnh pháp khí mà pháp lực không đủ. Tuy nhiên chỉ chốc lát sau, Lục Bình không thể không lần nữa lấy ra 100 trung phẩm linh thạch bóp nát lấy linh khí duy trì quá trình luyện hóa đối với bản mệnh pháp khí của mình. Lúc này, Sở Đình đột phá đoán đan kỳ đã thu liễm tự thân hơi thở, bắt đầu cùng Lý Tu Trúc toàn lực củng cố tự thân tu vi, nhưng Lục Bình vẫn tiếp tục việc luyện hóa của mình. Đồng thời với quá trình luyện hóa nguyên thần châu từ trong Lý Gia Trang Viên tán giật ra linh khí đã không thể nào đủ. Bốn phía linh khí vốn là bị Lý Tu Trúc Sở Đình đột phá hội tụ lại một chỗ đã bắt đầu hướng động phủ của Lục Bình hội tụ tới. Hơn nữa phạm vi hội tụ càng lúc càng lớn, khiến cho trong Tam Gia Thành càng ngày càng có nhiều người chú ý. Cách chương.